thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 8, từ chương 89 trở đi, trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Đây là những thông điệp quan trọng do Đức Mẹ Maria đàm thoại nội tâm, interlocution với cha Stefano Gobbi, một linh mục người Ý. Tính đến năm 1989, sách đã được tái bản đến lần thứ 15 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Chương thứ 89. Thông điệp ngày 24 tháng Chạp năm 1975, đêm thánh. Đừng sợ, hỡi con rất yêu dấu, đêm nay là đêm thánh. Vậy con hãy sống đêm nay trong trái tim mẹ.
Mẹ muốn chia sẻ cho con tất cả tình yêu của mẹ, nỗi lo âu của mẹ, vào lúc mẹ đang chìm đắm trong ánh sáng thiên cung, khi Chúa Giê-xu con mẹ sinh ra. Người được sinh ra một cách đồng trinh lạ lùng.
Đêm thâu, nhưng đêm nô lệ tội lỗi, đêm tuyệt vọng không trông được cứu rỗi càng mịt mù hơn nữa. Cũng là đêm đối với dân được tuyển chọn, vì đã không biết đáp lại ơn được tuyển chọn của mình và đã không sẵn sàng đón nhận đấng thiên sai.
Trong đêm thâu mịt mù đó, ánh sáng đã bùng lên, hải nhi bé bỏng của mẹ đã sinh ra, vào lúc không ai trông đợi người, không nơi nào mở cửa đón rước người.
Không được trông đợi, không được đón tiếp, bị nhân loại từ khước. Tuy nhiên, chính lúc đó là lúc bắt đầu công việc chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã sinh ra để cứu mọi người khỏi tội lỗi.
Như thế, ánh sáng đã bừng lên ngay giữa tối tăm mịt mù. Hài nhi bé nhỏ của mẹ đã đến để cứu rỗi thế giới.
Người đã sinh ra trong nghèo khó và đau khổ vì bị từ chối. Và những tiếng khóc đầu đời của người chỉ là những giọt nước mắt, là người cảm thấy giá buốt vì là giá buốt của cả vũ trụ.
Chính trái tim vẹn sạch mẹ đã hứng những giọt nước mắt đầu đời của hài nhi Thiên Chúa. Nước mắt người hòa luyện với nước mắt trái tim mẹ, và mẹ đã hôn yêu người để lau sạch những giọt nước mắt của người.
Trong đêm thánh này, khi lại ban con mẹ cho các con, mẹ nhắc nhở các con đừng sợ, Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc các con.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, thế giới lại chìm đắm vào tối tăm. Giá lạnh hận thù, kiêu căng, ngờ vực lại vây bọc trái tim con người. Giáo hội đang bị xáo trộn vì cơn khủng hoảng trầm trọng, vì nhiều linh mục của mẹ cũng hồ nghi về con trẻ hài nhi.
Hỡi toàn thể giáo hội, hãy hân hoan đón mừng Chúa Giê-xu con mẹ ngự đến. Người đang sống trong ngươi vì người muốn cứu chuộc tất cả những con cái đáng thương của mẹ.
Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc loài người. Hỡi các linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con đừng sợ. Hôm nay mẹ loan báo một tin vui mừng, cả thể cho tất cả các con. Chúa Giê-xu con mẹ là đấng cứu thế của các con, người đã cứu chuộc tất cả các con. Giờ đây, các con có thể được người cứu rỗi.
Các con đừng sợ, cũng như trái tim mẹ đã ban đấng cứu chuộc cho các con. Giờ đây trái tim vẹn sạch mẹ cũng ban niềm vui ơn cứu độ cho các con.
Không lâu nữa, toàn thể địa cầu đã bị bóng tối xâm nhập và bị cướp đoạt. Sau hết sẽ lại vui hưởng hoa quả của đêm thánh này.
Cuộc khởi hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ sẽ được thực hiện khi Chúa Giê-xu lại được sinh ra trong lòng và linh hồn các con cái lạc đường đáng thương của mẹ.
Chỉ cần tin cậy, các con sẽ không phải lo ngại hay thất vọng. Tương lai đang chờ đợi các con sẽ là một hừng đông mới, chiếu soi cho toàn thể vũ trụ đã được thanh tẩy.
Trong đêm thánh này, bên móng cỏ nghèo hèn, mẹ cảm thấy tình yêu của các con yêu dấu, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Với Chúa Giê-xu đang nép mình trong lòng mẹ, mẹ cảm ơn và chúc lành cho tất cả các con.
Chương thứ 90, thông điệp ngày 31 tháng Chạp năm 1975, đêm sau cùng. Ơn huệ mẹ ban tặng cho giáo hội. Hỡi con hãy sống những ngày giờ sau cùng này trong trái tim vẹn sạch mẹ bằng lời cầu nguyện.
Một năm đầy ơn thánh và thương xót đã qua đi, năm thánh 1975.
Nhiều con cái mẹ đã lãnh nhận lời mời gọi của vị đại diện Chúa Kitô, và từ khắp nơi trên thế giới, họ đã đến để lãnh nhận ơn tha thứ lớn lao.
Có những con cái mẹ trong suốt năm qua đã hoàn toàn dửng dưng và chỉ say sưa trong lợi lộc vật chất.
Rất nhiều người khác đã không nghe lời mời gọi của mẹ. Hơn nữa, còn cố tình đóng cửa linh hồn không đón nhận ơn thương xót lớn lao của Chúa Giêsu con mẹ.
Ôi, trong số đó lại có nhiều linh mục.
Đây là dấu chỉ nói lên sự thật mà nhiều lần mẹ đã cho con cảm thấy.
Satan đang càng ngày càng âm mưu một cách lộ liễu trong giáo hội. Hắn liên kết với nhiều con cái linh mục của mẹ, lừa dối họ bằng ảo ảnh của thuyết Marxist. Nào là chỉ vì ích lợi của người nghèo, nào là một Kitô giáo chỉ có xây dựng một xã hội công bình hơn, nào là một giáo hội chỉ lo đến việc truyền giáo và do đó không cần cơ cấu hàng giáo phẩm.
Nạn phân hóa thực sự trong giáo hội, cuộc bỏ đạo thực sự nơi nhiều con cái linh mục của mẹ, đó sẽ tỏ lộ hơn và sẽ trở thành cuộc phản loạn dữ dội công khai.
Mẹ sẽ thâu lượm nhiều điều. Hỡi con yêu dấu, chính bởi thế, năm nay mẹ đã hoàn thành công cuộc của mẹ, như mẹ đã loan báo cho con năm ngoái. Phong trào của mẹ đã bành trướng mọi nơi và đã nở hoa như mùa xuân tuyệt vời khắp giáo hội. Công cuộc của mẹ đã bành trướng khắp thế giới và đoàn quân linh mục của mẹ đã sẵn sàng.
Mẹ sẽ còn tiếp tục hành động như một hiền mẫu. Mỗi ngày hành động hiền mẫu của mẹ sẽ càng ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn, để trái tim vẹn sạch mẹ toàn thắng.
Bởi thế, con hãy sống những giờ sau cùng này bằng lời cầu nguyện. Con hãy kết hiệp lời cầu nguyện của con với lời cầu nguyện của tất cả những con cái yêu dấu của mẹ. Khắp nơi trên thế giới, trong những giờ này, họ đang lắng nghe lời mời của mẹ, tĩnh tâm với mẹ và quây quần chung quanh trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con yêu dấu, điều sắp xảy ra cho các con chính là lễ hiến tế trọn vẹn của các con vì phần dỗi thế gian và để tẩy sạch trái đất.
Thời giờ mà Chúa Cha dành lại cho các con rất quý báu. Các con đừng lãng phí. Các con hãy sống từng giây từng phút với mẹ, nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Các con đừng nhìn đến tương lai. Hãy chỉ sống lúc hiện tại mà mẹ chuẩn bị cho các con.
Các con đừng bối rối hay thất đảm, vì tội ác sẽ càng ngày càng gia tăng tràn ngập mọi sự. Chính mẹ sẽ sớm thu lượm tất cả những gì tốt lành còn lại trên thế giới và đặt chúng trên trái tim mẹ để dâng lên đức công bình của Chúa.
Các con yêu dấu, các con hãy bắt đầu năm mới với mẹ. Các con là những đường chỉ của mẹ, là chương trình tình yêu của trái tim mẹ. Các con là ơn huệ mẹ ban tặng cho giáo hội để yên ủi giáo hội trong hồi thương khó và sinh thì trước khi giáo hội được canh tân một cách lạ lùng nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới.
Năm 1976, các con phải nên nhỏ bé. Chương 91, thông điệp ngày mùng 2 tháng 2 năm 1976, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Dấu mâu thuẫn. Các con yêu dấu, các con đừng bối rối, nếu có những kẻ không hiểu các con và hơn nữa còn công khai phê bình chỉ trích các con. Trái tim mẹ để vậy, để luyện tập các con đừng cậy vào bất cứ tạo vật nào, mà chỉ trông cậy vào một mình mẹ. các con yêu dấu, các con hãy chỉ cậy dựa vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy để mẹ ấm bế như hài nhi Giê-xu trên đường đến nhà cha, người đã lên đền thờ để trình diện và dâng mình cho Chúa trong trái tim từ mẫu mẹ.
Trong lúc mẹ phó dâng người vào tay vị tư tế, thì ông Simeon tiết lộ rằng mẹ đã được Thiên Chúa chọn cho việc dâng hiến này. Người sẽ là dấu chỉ của mâu thuẫn, còn phần bà, hỡi bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu linh hồn bà.
Các con cũng thế, những con cái bé nhỏ đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Hôm nay các con cũng được kêu gọi làm dấu chỉ của mâu thuẫn.
Bằng đời sống các con phải là một phúc âm sống động. Ngày nay người ta càng ngày càng ít tin vào phúc âm của Chúa Giê-xu con mẹ. Ngay trong giáo hội, người ta có khuynh hướng giải thích phúc âm theo kiểu loài người và tượng trưng.
Các con phải sống phúc âm từng chữ, đó là nên nghèo khó, đơn sơ, trong sạch, nhỏ bé và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha.
Bằng lời nói, càng ngày các con càng phải lập lại to hơn và rõ hơn chân lý Chúa Giê-xu con mẹ đã mặc khải cho các con.
Các con hãy xem biết bao anh em linh mục các con đang phản bội chân lý đó. Họ cố gắng thích ứng chân lý phúc âm với tinh thần thế tục, ảo tưởng giả dối rằng, để phúc âm dễ hiểu hơn, dễ nghe và dễ chấp nhận hơn. Thật không ảo tưởng nào nguy hiểm bằng.
Các con phải luôn luôn trung thành loan báo tin mừng một cách sáng sủa, tin mừng mà các con sống. Cách nói của các con phải là có, không là không. Những cách nói khác đều là do ma quỷ. Bởi đó, các con hãy ngoan ngoãn, nghe theo lời chỉ dạy và sự hướng dẫn của giáo hội.
Các con hãy xem hiện nay, Đức Thánh Cha đang loan báo sự thật một cách mạnh mẽ như thế nào, nhưng tiếng nói của Ngài lại rơi vào sa mạc.
Nên trái tim từ mẫu mẹ vẫn còn bị một lưỡi gươm thâu qua, khi thấy Đức Thánh Cha, người con thứ nhất trong các con cái yêu dấu của mẹ, càng ngày càng bị những anh em linh mục của Ngài bỏ rơi.
Hỡi những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con phải là tiếng nói phổ biến khắp nơi trên thế giới, tất cả những điều vị đại diện con mẹ ngày nay vẫn còn loan báo một cách chắc chắn, hầu cứu những con cái lạc lối đáng thương của mẹ.
Bằng chứng tá của các con, trong giáo hội, các con phải là ánh sáng và gương mẫu cho mọi người. Chúa Cha đã định rằng, vì là những chứng nhân nên các con càng ngày càng phải chịu đau khổ. Hỡi các con, mẹ nhắc lại cho các con đường mẹ đang dắt các con đi chính là con đường thập giá.
Nhưng các con đừng sợ, nếu những hiểu lầm, chỉ trích và bắt bớ có gia tăng. Cần phải thế, vì cũng như Chúa Giê-xu con mẹ, ngày nay các con cũng được kêu gọi để nên một dấu chỉ của mâu thuẫn.
Càng ngày các con càng bị theo dõi, bị từ khước và bắt bớ.
Khi người ta tấn công các con hay phong trào của mẹ, các con hãy đáp lại bằng lời cầu nguyện, thanh lặng và tha thứ.
Không bao lâu, các con sẽ được mời gọi để công khai tranh đấu khi Chúa Giê-xu con mẹ, chính mẹ, giáo hội và phúc âm bị tấn công.
Chỉ lúc đó, khi được mẹ hướng dẫn và cầm tay dìu dắt, các con mới phải xuất đầu lộ diện để sau cùng làm chứng công khai. Còn bây giờ, các con cứ sống đơn sơ, phó thác tất cả cho trái tim hiền mẫu mẹ.
Chương thứ 92. Thông điệp ngày 11 tháng 2 năm 1976. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Hương thơm trong sạch. Các con yêu dấu, hôm nay mẹ vui mừng lãnh nhận hương thơm trong sạch của các con, đặt chúng trên trái tim vẹn sạch mẹ và dâng cho Thiên Chúa như là một dấu chỉ đền tạ.
Biết bao ô uế đang tràn ngập nhân loại khốn khổ này, nên mẹ thôi thúc họ hãy thoát khỏi tội lỗi. Hãy đến mà uống thứ nước ta ban cho các con, hãy đến mà rửa nơi giếng.
Các con thấy chăng, mỗi ngày vì ô uế càng ngày càng tràn lan, nên nhiều con cái mẹ đang bị dơ dáy và lôi kéo vô vàn linh hồn vào cõi chết thế nào? Làm sao nhiều linh mục con cái mẹ có thể thoát khỏi làn sóng ô uế đó?
Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, mẹ là sự trong sạch.
Các con hãy ẩn náu trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Dầu cho hoàn cảnh chung quanh có càng ngày càng ngục lặn trong dâm ô, thì các con sẽ chỉ cảm thấy hương thơm thiên đàng của mẹ thôi.
Mẹ đã từ trời xuống để biến đổi các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim mẹ, thành thiên đàng trần gian của mẹ. Trong các con, mẹ đang phản chiếu ánh sáng của mẹ. Như thế, nhờ các con làm trung gian, đức trong sạch của mẹ lại hấp dẫn nhiều linh hồn, và họ sẽ tỏa hương thơm nhân đức mẹ.
Đức Thánh Cha đã báo cho các con về việc hồi sinh luân lý này.
Các con hãy nghe lời Ngài, hãy bảo vệ Ngài, hãy an ủi Ngài.
Những xúc phạm mới đây và những phỉ báng càng ngày càng gia tăng đối với Ngài làm đau lòng mẹ rất nhiều.
Làn sóng ô uế đã tràn đến chân Ngài. Vì thế các con phải xây đập dưới chân vị chủ chăn thiên thần này, trước chân Chúa Kitô hiền lành nơi trần thế.
Và chính nhờ sự can thiệp đặc biệt của mẹ qua các con, làn sóng giới loạn ô uế quỷ quái được thả lỏng chống đối Đức Thánh Cha đó sẽ phải dừng lại trước chân Ngài. Sự trong trắng nguyên vẹn lớn lao của Ngài sẽ hiện rõ trước mặt mọi người.
Chương thứ 93. Thông điệp ngày 7 tháng 3 năm 1976. Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Những người an ủi trọn lành. Các con yêu dấu. Các con hãy là những người an ủi trọn lành của Chúa Giêsu con mẹ. Chưa bao giờ như hiện nay, người lặp đi lặp lại lời than thở thiêng liêng của người. Ta đi tìm người an ủi mà không gặp. Tại sao con mẹ lại than thở nếu đã có người an ủi trái tim người?
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng người cũng là người. Người là người hoàn toàn. Trái tim người vừa đập nhịp yêu thương thần thiêng, vừa đập nhịp yêu thương nhân loại. Nơi người có trọn vẹn tình yêu sung mãn. Trái tim người là trái tim đã yêu thương nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất, nhạy cảm nhất đối với những biểu lộ tình cảm tế nhị, cũng như đối với những lăng mạ và xúc phạm.
Hiện giờ trái tim con mẹ như bị chìm ngập trong đại dương vô ân bất nghĩa của nhân loại.
Nhưng trái tim người vẫn yêu thương các con biết bao. Trái tim người vẫn đập nhịp yêu thương các con, mà chỉ nhận được xúc phạm và tội lỗi.
Người đã mặc khải cho các con bí mật của Chúa Cha, và người đã dẫn các con về với Chúa Cha. Vậy mà giờ đây nhân loại đã giấy loạn khước từ Thiên Chúa.
Trận lụt vô thần hiện là gai nhọn đang tiếp tục đâm thâu trái tim Chúa Giêsu con mẹ.
Và các con, hỡi các linh mục, các con là những con cái quý yêu của mẹ, vì các con là hoa trái của tình yêu đau khổ, và đặc biệt nhất của Chúa Giêsu con mẹ.
Do ý định của Thiên Chúa, các con đã được gọi làm thừa tác viên, làm tông đồ, làm những kẻ an ủi người.
Vậy mà tại sao ngày nay vẫn còn nhiều người trong các con phản bội người?
Tại sao ngày nay vẫn còn nhiều kẻ trong các con chạy trốn, bỏ rơi Chúa Giêsu và giáo hội?
Tại sao ngày nay vẫn còn nhiều kẻ trong các con còn mê ngủ? Và thường trong cơn mê ngủ mà các con bị bắt bớ và hành hạ.
Cũng trong cơn mê ngủ mà các con thường tìm cách thích hợp với thế gian, lo được cảm tình, được chấp nhận và thông cảm của người đời. Chính cơn ngủ mê nhân loại đó đang đè nặng trên các con.
Ngày nay, những con cái yêu dấu của mẹ, làm sao các con tỉnh thức được? Trong lời cầu nguyện, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Trong cơn đau khổ hấp hối mới của giáo hội, tinh thần thì mau mắn, mà xác thịt thì nặng nề.
Các con yêu dấu, giờ đây mẹ kêu gọi các con, Mẹ đang tập trung các con từ khắp nơi trên thế giới, như cả mẹ ấp ủ gà con. Mẹ đang kết hợp tất cả các con vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Làm sao mẹ hiền có thể dửng dưng trước sự bỏ rơi và đau đớn cả thể của con mẹ?
Lúc đó các con mới hiểu bổn phận của mẹ là phải lo lắng an ủi người.
Vì thế, mẹ muốn tất cả các con, những người đã tận hiến cho trái tim mẹ, phải trở nên những người an ủi trọn lành của trái tim Chúa Giê-xu con mẹ.
Chương thứ 94. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1976. Lễ truyền tin. Mẹ Chúa Giê-xu và mẹ các con. Các con yêu dấu, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Đây là lý do tại sao các con cần mẹ để nên những kẻ an ủi trọn lành của Chúa Giê-xu con mẹ.
Chính lúc được ánh sáng của Thánh Thần bao trùm, mẹ đã thưa xin vâng ý Chúa. Lúc đó, lời của Chúa Cha, ngôi hai của Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, đã ngự xuống lòng rất tinh tuyền mẹ. Người đã chờ đợi sự cộng tác từ mẫu của mẹ, để do mẹ nhận lãnh bản tính loài người, và nhờ đó cũng trở nên con người trong ngôi vị Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu.
Các con thấy Thiên Chúa đã phó mình hoàn toàn cho thụ tạo loài người thế nào? Lý do phải được tìm thấy nơi mầu nhiệm tình yêu của Chúa.
Điều đã thúc đẩy Thiên Chúa đoái thăm mẹ, đó là vì mẹ ý thức thâm sâu về sự nhỏ bé và nghèo nàn của mẹ, vì mẹ sẵn sàng hoàn toàn thực hiện ý Chúa.
Thiên Chúa có thể chọn nhiều cách khác để đến với các con, nhưng người đã chọn cách qua mẹ.
Vì thế, giờ đây, con đường đó là con đường cần thiết để các con tới Thiên Chúa.
Mẹ thật các con, hỡi các con, điều thứ nhất mẹ xin các con chính là lời xin vâng vô điều kiện của các con, và các con thưa lời xin vâng đó bằng việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Sau đó, mẹ xin các con hãy tin tưởng phó thác trọn vẹn cho mẹ.
Lời xin vâng và lòng luôn luôn sẵn sàng của các con sẽ cho phép mẹ hành động.
Cũng như bằng khối tình yêu lớn lao, mẹ đã tác tạo bản tính nhân loại cho ngôi lời, thì hỡi các con, mẹ cũng sẽ huấn luyện các con nên những người càng ngày càng có khả năng đáp lại chương trình mà Chúa Cha đã dành cho mỗi người các con. Các con yêu dấu, chương trình Thiên Chúa dành cho các con là các con phải nên những linh mục như Thánh Tâm Chúa Giê-xu mong muốn.
Mẹ là mẹ Thiên Chúa, vì mẹ đã được chọn để đem Thiên Chúa cho nhân loại. Mẹ là mẹ các con, vì mẹ có bổn phận đem những người con mẹ đã cứu chuộc và tín thác cho mẹ về với Thiên Chúa.
Vì thế, mẹ là mẹ thật của Chúa Giê-xu và là mẹ thật của các con.
Hôm nay, khi tất cả thiên đàng đang hân hoan chiêm ngưỡng mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, các con cũng phải vui mừng chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của mẹ các con.
Không phải mọi người được ơn hiểu biết mầu nhiệm tình yêu này, mà chỉ có những người có lòng trong sạch, đơn sơ, nhỏ bé, nghèo hèn mới được hiểu biết.
Chương thứ 95. Thông điệp ngày 3 tháng 4 năm 1976, thứ Bảy đầu tháng. Ánh sáng các con sẽ rạng ngời. Các con yêu dấu, hôm nay mẹ vui mừng lãnh nhận lòng tôn kính các con dâng lên trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con đừng bao giờ bối rối.
Bóng tối càng ngày càng ập xuống thế giới sẽ càng ngày càng bị băng giá chối từ Thiên Chúa, hận thù, ích kỷ, nổi loạn chống lại Thiên Chúa và vô đạo bao phủ.
chén tội ác hầu như đã đầy tràn và phép công thẳng Chúa đang đòi được vơi bớt.
Các con yêu dấu, mẹ đang cần các con để làm các con nên những của lễ xứng đáng dâng lên phép công thẳng Chúa.
Bởi thế, càng ngày các con càng được mời gọi để chịu đau khổ hơn. Giờ hấp hối và thương khó của các con đã gần.
Hỡi các con có thấy tất cả những điều đang xảy ra, cả trong giáo hội nữa. Sai lầm càng ngày càng bành trướng, cả nơi những người tốt, bất trung đang lan rộng giữa những thừa tác viên của Chúa và những người đã tận hiến cho Chúa. Chính dây bác ái và mối hiệp nhất nơi hàng giáo phẩm càng ngày càng bị rạn nứt.
Nhưng nhất là vị đại diện Chúa Giêsu con mẹ, càng ngày càng bị cô đơn. Ngài bị nhục mạ một cách tầm thường phạm thượng. Ngài bị chỉ trích, bị bài bác mà những con cái mẹ bỏ Ngài một mình.
Các con phải chia sẻ với Ngài. Đối với Ngài và đối với các con, đây là giờ hấp hối trong vườn cây dầu.
Cùng với mẹ, các con hãy sống thời gian này trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Như nguồn an ủi và trợ lực, các con là chiều thêm tình yêu mà mẹ kết nên chung quanh Thánh Tâm Chúa Giêsu con mẹ và vị đại diện người.
Bởi thế, mẹ lại xin các con hãy cầu nguyện, chịu đau khổ và yên lặng.
Nhưng ánh sáng của các con phải càng ngày càng rạng ngời hơn nữa vì bóng tối sẽ bao trùm mọi sự.
Và ánh sáng của các con sẽ chính là sự hiện diện của mẹ trong cơn thử thách nặng nề này.
Chương thứ 96, thông điệp ngày 13 tháng 4 năm 1976, thứ ba tuần thánh. Hãy chiêm ngưỡng con mẹ bị đóng đanh. Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng con mẹ bị đóng đanh.
Các con hãy chiêm ngưỡng người, mặt vấy máu, đầu đội mạo gai, chân tay bị đâm thâu, toàn thân nhừ tử thành một vết thương, trái tim bị lưỡi đồng mở rộng.
Các con yêu dấu, các con cứ nhìn lên con mẹ bị đóng đanh, các con sẽ nên những linh mục trung thành.
Bao người trong các con chỉ nhìn xuông, chỉ muốn thấu triệt và hiểu biết lời người bằng lý trí phàm trần, nên vô tình đã sa vào những sai lầm trầm trọng nhất.
Không được đọc lời con mẹ bằng lý trí nhân loại mà thôi, chính Ngài đã cảm tạ Cha vì đã giấu những mầu nhiệm nước người đối với những kẻ thông thái, khôn ngoan trần thế, nhưng đã mặc khải cho những người bé nhỏ.
Phải đọc và hiểu lời người, nhất là bằng lòng khiêm tốn và ngoan ngoãn hoàn toàn.
Chính vì thế, con mẹ đã chỉ trao việc giải thích chính thức cho quyền giáo huấn của xã hội. Như thế để tập các con quen với một đức tính khó khăn, nhưng rất cần là khiêm nhường và ngoan ngoãn.
Nếu các con hiệp nhất với quyền giáo huấn của giáo hội, nếu các con khiêm nhượng và chú tâm đến những gì giáo hội chỉ dạy, các con sẽ luôn luôn ở trong lời chân lý của con mẹ.
Ngày nay, sai lầm càng ngày càng bành trướng trong giáo hội, và hình như không còn gì có thể ngăn cản được. Sự sai lầm đó đang lan rộng, nhất là vì một số các nhà thần học công nhận và nhiều linh mục đáng thương của mẹ cổ võ.
Vì thế, trong giáo hội ngày nay, làm sao các con có thể giữ mình thoát khỏi sự sai lầm?
Các con hãy nhìn lên con mẹ chịu đóng đanh, các con sẽ được trung thành.
Dầu là Thiên Chúa, con mẹ đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.
Các con hãy chiêm ngắm mạo gai, hãy nhìn những dòng máu, những vết thương của người. Đó là những bông hoa nở giữa sự đau khổ của vâng lời.
Các con yêu dấu, vì hiện giờ tối tăm đang bao trùm khắp nơi trên các con, càng được kêu gọi làm chứng nhân chói sáng cho đức vâng lời tuyệt đối với giáo hội, Đức Thánh Cha và các giám mục hiệp nhất với người.
Càng tỏ ra hoàn toàn vâng lời giáo hội, các con càng bị chỉ trích, nhạo báng và bắt bớ.
Nhưng cần những chứng nhân của các con càng ngày càng phải đau đớn và đẫm máu hơn, để ngày nay còn có thể giúp nhiều con cái đáng thương của mẹ trung thành trong chân lý.
97, thông điệp ngày 16 tháng 4 năm 1976, thứ sáu tuần thánh. Có đau khổ nào lớn hơn? Các con yêu dấu, các con hãy nhìn lên nỗi đau khổ của mẹ. Các con hãy coi nếu có đau khổ nào lớn hơn đau khổ của mẹ.
Chúa Giêsu con mẹ đã bị mọi người bỏ rơi, bị đánh đòn, chịu đội mạo gai, với thập giá nặng trên vai gầy rút, người đang khó nhọc leo lên đồi Canvario.
Người không thể bước tiếp, người lảo đảo, không có ai thương cảm, mà chỉ có căm giận, thù ghét và lạnh lùng.
Chính lúc đó, Chúa Cha đã ban mẹ cho người để an ủi người. Các con yêu dấu, các con hãy tưởng tượng đến cảnh mẹ con gặp nhau, yên ủi và đau khổ chừng nào.
Ôi, nhìn người mẹ, cái nhìn đã xé rộng nơi trái tim mẹ một vết thương không bao giờ lành.
Các con hãy chiêm ngưỡng sự đau khổ của mẹ khi mẹ nhìn người treo trên thập giá, hấp hối và tắt thở.
Thật đau đớn cho người chết, đau đớn cho các con.
Ngày nay, con mẹ vẫn tiếp tục hồi thương khó nơi nhiệm thể giáo hội.
Hôm nay, mẹ lại nhớ đến cử chỉ bần tiện của Giuđa khi nó phản bội con mẹ, và cảm thấy đau nhói vì mỗi ngày nhiều con cái linh mục của mẹ cũng đang phản bội.
Hỡi các con linh mục yêu dấu, tại sao các con phản bội? Tại sao các con còn cứng lòng phản bội? Tại sao các con không ăn năn, không trở lại?
Và Phêrô chối người 3 lần vì sợ.
Bao người trong các con cũng vì sợ, sợ không được hiểu biết, không được quý mến và trọng kính, vẫn từ chối chân lý phúc âm, tôi không biết người này.
Và các môn đệ đã bỏ chạy, để Chúa Giêsu một mình suốt ngày thứ sáu.
Bao người trong các con cũng trốn chạy và bỏ giáo hội, nhiều người bỏ giáo hội để theo thế gian. Nhiều người khác tuy còn ở lại trong giáo hội, nhưng để làm đẹp lòng thế gian, đã bỏ giáo hội nơi tâm lòng và lý trí.
Nhiều người trong các con không còn yêu mến giáo hội nữa, vị đại diện con mẹ càng ngày càng cảm thấy bị cô đơn.
Các giám mục hiệp nhất với Đức Thánh Cha cảm thấy gai nhọn cô đơn đâm thấu tận linh hồn. Các ngày càng bị những linh mục của mình chỉ trích, bài bác và bỏ rơi.
Chỉ còn Gioan ở lại, chỉ còn Gioan ở lại với mẹ.
Hỡi các linh mục phong trào của mẹ, ít là các con hãy ở lại với giáo hội và với mẹ, mẹ của các con.
Các con hãy chiêm ngưỡng sự đau khổ của mẹ và chịu đau khổ với mẹ. Như thế, trong lúc giáo hội phải chịu cực hình trên núi Canvario, các con sẽ là dấu chỉ hiện diện của mẹ.
Chương thứ 98. Thông điệp ngày 3 tháng 5 năm 1976. Các con sẽ có thể thương yêu. Các con yêu dấu, các con đừng bao giờ bối rối vì phong trào càng ngày càng bị tấn công.
Đây là công cuộc của một mình mẹ, phù hợp với chương trình đặc biệt của trái tim vẹn sạch mẹ.
Chính mẹ cho phép những khó khăn, hiểu lầm và đau khổ xảy đến, để càng ngày công cuộc của mẹ càng được thanh tẩy.
Mẹ muốn công cuộc đó được tẩy sạch khỏi những yếu tố nhân loại để chỉ phản chiếu ánh sáng trinh sạch nhất của mẹ.
Mẹ muốn tất cả các con cái yêu dấu mẹ, những linh mục đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, mặc lấy chính ánh sáng trong sạch đó.
Vì thế, mẹ xin các con hãy hoàn toàn siêu thoát khỏi thế gian, để mẹ có thể ban cho các con sự trong sạch đích thực của tâm lòng, tất cả những dính bén vào bản thân, thụ tạo và thế gian đều làm mờ vẻ trong sạch nội tâm của các con.
Quả thực, mẹ không thể đòi các con sống ngoài thế gian. Ý của con mẹ là các con phải sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.
Các con phải sống trong thế gian, nhưng chỉ thuộc về Chúa Giêsu con mẹ mà thôi.
Các con phải thuộc về một mình Chúa Giêsu con mẹ, để đem toàn thể thế giới về với Ngài, và hướng dẫn mọi người tới phần rỗi.
Đó là tâm tình mà các con phải có đối với thế gian, tâm tình duy nhất mà con mẹ mong muốn, và ngày nay giáo hội vẫn còn đề nghị với các con.
Ngày nay, nhiều con cái mẹ bị sa vào những sai lầm và xa lìa con mẹ và mẹ vì hiểu lầm về cách phải sống trong thế gian.
Bao nhiêu linh mục đáng thương của mẹ đã hoàn toàn thuộc về thế gian và thành những tù nhân của thế gian.
Chúa Giê-xu đã cứu chuộc thế gian, nhất là khi để trung thành với ý cha, người đã siêu thoát mọi sự, đến nỗi đã bị đưa lên khỏi đất và treo trên thập giá.
Cũng thế, khi theo gương người mà bị nâng lên khỏi đất, các con sẽ đem được nhiều linh hồn về cho con mẹ. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, trong linh hồn, các con phải tập siêu thoát mọi sự.
Như thế, các con sẽ có trái tim trong sạch, và thực sự các con sẽ có khả năng thương yêu đến hy sinh mạng sống.
Các con hãy luôn luôn để mẹ ẵm bế. Mẹ biết cách dẫn các con thế nào và tới đâu, để nơi mỗi người, ý định của Chúa Cha được thực hiện. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 8, từ chương 89 đến 98 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ nơi đây. Xin kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.